bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Tôn Ngộ Không hóa phép vào trong động yêu tinh lấy lại được Cần Thiết Bổng, liền đánh ra trước cửa. Đắc Thắng nhảy lên đỉnh núi gặp các thiên thần. Lý Thiên Vương đón hỏi, ngài đi trận này thế nào? Hành giả vui vẻ kể lại việc vừa xảy ra cho các thiên thần nghe. Xong các thiên thần lại hỏi, bảo bối của ngài đã lấy lại được rồi, còn bảo bối của chúng tôi đến bao giờ mới lấy lại được? Không khó, không khó, tôi đã có gậy sắt trong tay rồi, dù sao chăng nữa cũng phải đánh đổ nó, lấy lại các bảo bối về trả các vị. Đương khi chuyện trò, đã nghe thấy tiếng trống chiêng rầm rĩ ở dưới sườn núi, tiếng hò reo vang trời. Đấy là Tỷ Đại Vương dẫn các tiểu yêu đang đuổi theo đến nơi. Hành giả trông thấy thích chí kêu lên, hay quá, đúng ý thôi, các vị hãy ngồi đây để lão Tôn đi bắt yêu tinh đây. Hành giả cầm cây gậy sắt sấn đến trước mặt yêu tinh quá to, yêu tinh khốn kiếp kia đi đâu, xem gậy ta đây. Yêu tinh vừa cầm giáo đỡ lại vừa quát mắng, giặc khỉ kia thật là vô lễ, cớ sao dám ăn cướp đồ vật của ta giữa ban ngày thế này. Giống nghiệt xúc không biết chết, mi đã dùng cái vòng cướp lấy đồ vật của ta giữa ban ngày, còn ra mồm hư, đừng có chạy. Hành giả vừa quát vừa cầm thiết bổng phang xuống, yêu tinh múa giáo đón đỡ. Hai bên đánh nhau một lúc, chưa phân thắng thua gì cả, mà trời lại sắp xế chiều rồi. Yêu tinh chống giáo dài xuống đất nói, Ngộ Không kia, trời mờ đất tối không phải là lúc đánh nhau, hãy về nghỉ ngơi, sáng mai ta sẽ địch với mi một trận. Này, nghiệt xúc kia, đừng có nói lôi thôi, lão Tôn bây giờ mới cao hứng đây, kể gì trời sớm muộn, quyết phải địch hơn thua với mi. Mặc cho hành giả quát mắng, yêu tinh chỉ quát lên một tiếng, rồi đâm vờ một cái, tháo chạy luôn. Bọn tiểu yêu cũng thu vội giáo mác chạy theo vào trong động, đóng chặt cửa lại. Hành giả cắp gậy sắt trở về, các vị thiên thần ở trên đỉnh núi đều đến chúc mừng. Thật là đại thánh có tài có sức, bản lĩnh cao cường thật. Được các vị quá khen, thật không dám, không dám. Lý Thiên Vương đến gần nói, câu nói đó không phải là khen nịnh đâu, ngài thực là một trang hảo hán, trận này cũng chẳng kém gì hồi quay địa bóng chùm thiên la ngày xưa đấy. Thôi, chuyện cũ không nên nhắc lại làm gì, yêu tinh kia đã bị lão Tôn choáng cho một chập, tất nhiên mỏi mệt, lão Tôn cũng lử cả người ra rồi. Các vị cứ yên tâm ngồi đây, để tôi lại vào trong động dò la bảo bối của nó, làm thế nào ăn trộm kỳ được, bắt lấy yêu tinh và tìm các thứ binh khí trả lại để các ngài còn về trời chứ. Đại Thánh ạ, bây giờ trời đã tối rồi, chi bằng hãy nghỉ một đêm, sớm mai sẽ đi. Thái tử ơi, cậu bé này thật là không biết việc đời tí nào, đời thua nhà ai đi ăn trộm lại khoét gạch giữa ban ngày được. Làm cái trò ấy tất phải đi đêm về tối, chẳng ai hay ai biết, như vậy mới kiếm chắc được. Tham Thái tử ạ, Đại Thánh là người sành sỏi quen việc, nên để ngài đi vào lúc này. Một là nhân lúc yêu tinh còn mệt mỏi, hai là nhân lúc đêm hôm tối tăm không ai đề phòng. Mời người đi ngay đi. Nghe Hỏa Đức Tinh Quân và hai thần sấm sét nói như vậy, hành giả liền đem cây gậy sắt giấu đi, lại đến trước cửa động, nhau mình biến hóa, biến ra một con dế nhỏ. Con dế dướn hai càng sau lên, nhảy dăm bước đã đến ngay ngoài cửa động, lách qua kẽ cửa chui vào bên trong, đậu ở dưới chân tường, theo ánh đèn sáng xem xét kỹ lưỡng. Chỉ thấy yêu nhớn yêu bé đang miệng hùm răng xấu ăn uống lu bù ở trong đó. Lát sau, các tiểu yêu thu dọn đồ vật cùng nhau sửa soạn chỗ nằm. Ước chừng vào khoảng canh hai, hành giả vừa nhảy đến trong phòng nhà sau đã nghe thấy tên yêu tinh truyền lệnh. Bọn bay ở trước cửa phải tỉnh giấc đấy nhá, sợ Tôn Ngộ Không lại biến ra cái gì lẻn vào trong phòng ta ăn trộm. Vừa nói xong, đã có bọn tiểu yêu đến lượt đổi gác canh đêm, cung cung keng keng, khua trống chiêng rộn rã cả lên. Hành giả càng dễ làm việc, lập tức lẻn vào phòng trong. Thấy có một chiếc giường đá, hai bên có mấy đứa tinh núi quỷ cây đang trải đệm dọn giường chầu trực lão yêu tinh. Đứa thì rút bít tất, đứa thì cởi áo dài cho. Khi tên yêu tinh cởi xong quần áo ra, hành giả thấy cái vòng trắng phau xỏ trên cánh tay bên phải của yêu tinh. Nhưng y thùng tháo xuống, lại đùn quá lên trên hai nhích nữa, khít chặt lại ở trên cánh tay, rồi mới đi nằm ngủ. Hành giả thấy thế, lại biến ra một con dẹp vàng, bật lên trên giường đá, chui vào trong chăn, bò lên trên cánh tay yêu tinh đốt nháy một cái, khiến lão yêu tinh phải trở mình quát mắng: cái quần ướn xác đáng đánh này, chăn không chịu đập, giường không chịu quét, không biết con xấu bọ gì đốt tao một cái thế này. Yêu tinh cầm cái vòng đẩy lên thêm hai nhĩnh nữa, lại nằm ngủ như cũ. Hành giả bò đến chỗ đeo cái vòng, lại đốt nháy một cái. Yêu tinh ngủ không được, lại trở mình nói: ngứa thế này thì chết mất. Nhưng hắn vẫn không tháo vòng xuống. Hành giả thấy nó phòng giữ rất cẩn mật, bảo bối đeo luôn vào trong mình, không chịu bỏ ra. Liệu trường không thể lấy trộm được, bèn từ trên giường nhảy xuống, biến ra con dế nhỏ ra khỏi phòng, thẳng về đằng sau. Thì nghe thấy tiếng rồng ngâm ngựa hí. Hành giả liền hiện lại nguyên hình, đến gần trước cửa dùng phép giải tỏa, đọc thần chú, lấy tay chỏ vòng cái. Hai cái khóa đều rơi cả xuống. Hành giả ấy cửa sấn vào bên trong xem xét. Ở trong ấy có những đồ lửa soi sáng, chói lọi y như là ban ngày vậy. Chợt thấy mấy thứ binh khí dựa chích ở bên đông và bên tây, đều là các thứ đao chém yêu của thái tử và cung lửa tên lửa của Hỏa Đức Tinh Quân. Nhờ có ánh lửa sáng, hành giả lại nhìn khắp mọi nơi một lượt. Thấy có một cái cơi đan bằng cật tre để ở bên trái bàn đá đặt ở sau cánh cửa. Đến gần xem, thấy là một nắm lông tơ để trong cơi ấy. Hành giả sướng quá, cầm lấy những nắm lông ấy, hà hơi vào, rồi hô biến, liền biến ngay ra 40-50 con khỉ nhỏ. Sai chúng cầm lấy dao, kiếm, chày, dây xe và cung tên, đồng hồ lô, ngựa lửa, toàn là những thứ binh khí đã bị ưu tình cuốn đi. Tất cả những con khỉ nhỏ cưỡi trên mình dòng lửa, tung sức lửa lên, đốt từ trong động cháy ra. Tiếng đùng đùng đoàng đoàng bôm bốp nổi lên ý như là tiếng sét vang sấm rền. Bọn yêu tinh lớn nhỏ đường mơ mơ màng màng, hoảng sợ ôm lấy chăn trùm kín lên đầu, chỗ thì kêu, nơi thì khóc, đứa nào đứa ấy không có lối chạy, bị lửa thiêu chết mất quá nửa. Hành giả đắc thắng trở về, bây giờ chỉ mới vào hồi canh ba. Lý Thiên Vương và các thần đang chờ đợi trên đỉnh núi cao. Chợt thấy hành giả gọi ra nhận binh khí, mọi người chạy cả đến, cầm lấy các thứ bảo bối của mình và đều khen ngợi hành giả. Lúc này, trong động kim đâu bị lửa đốt cháy dữ dội, làm cho Tỷ Đại Vương sợ hãi mất hồn, vùng ngay dậy mở cửa ra. Hai tay cầm lấy cái vòng đó, giơ ra bên đông, lửa bên đông tắt, giơ ra bên tây thì lửa bên tây cũng tắt luôn. Nó xông khói vượt lửa, cầm bảo bối chạy khắp một vòng. Bốn bề khói lửa bỗng tắt hết. Xong nó vội vàng đi cứu đàn tiểu yêu và tra xét lại đến nơi chứa binh khí. Không còn thấy thứ gì. Lại đi đến mặt sau xem xét. Thấy Bát Giới Sa Tăng và Đường Tăng vẫn còn bị trói ở đấy. Bạch Long Mã vẫn còn trong tàu ngựa. Quẩy hành lý vẫn còn quẳng trong nhà. Yêu tình tức giận nói. Không biết đứa tiểu yêu nào đã sơ ý để gây ra hỏa hoạn này. Tên hầu cận ở bên đứng ra nói, Tấu Đại Vương, trận cháy này không phải tự người ra đâu, chắc hẳn là giặc trộm phóng lửa ra để lấy trộm đồ thần binh đấy. Bây giờ, yêu tinh mới tỉnh ngộ ra và nói, không còn ai nữa, đúng là thằng trộm Tôn Ngộ Không. Thảo nào khi ta đi ngủ, không sao yên giấc được. Chính con khỉ đó đã biến hóa lẻn vào và đốt ở cánh tay ta, nhất định là nó hòng lấy bảo bối ta. May là ta đeo khít vào người nó không hạ thủ được, cho nên mới ăn trộm binh khí, thả dùng lửa ra làm những điều độc ác như vậy hòng đốt chết ta. Yêu tinh lại mắng tiếp, đồ khí kia, mi chỉ uống không thôi, không biết tài của ta. Ta mà đeo cái bảo bối này, dù có xuống biển cũng không chết đuối, vào lửa cũng chẳng bị cháy. Phen này mà bắt được tên nghiệt xúc kia, ta sẽ xẻo thịt ra từng miếng mới hả lòng ta. Yêu tinh buồn tức chẳng làm sao được, cứ luôn miệng quát mắng trong động. Chẳng mấy chốc trời đã sáng bạch. Lúc này ở trên đỉnh núi, thái tử Na Tra đến dục hành giả. Đại thánh ơi, trời đã sáng rồi, không nên chậm trễ nữa. Nhân lúc yêu tinh kia nhụt hết nhuệ khí, ngài nên đi thách đánh ngay đi. Chúng tôi sẽ đến giúp sức, may ra thế mới bắt được yêu tinh. Thái tử nói phải đấy, chúng ta hãy dốc sức cùng đi một chuyến nào. Hành giả nói xong, người nào người nấy phấn khởi oai vệ, tiến thẳng tới trước cửa động. Hành giả quá to luôn, yêu tinh khốn kiếp kia, ra ngay đây đánh nhau với lão tôn. vì hai cánh cửa đá ở động Kim Đầu đã bị lửa nung thành vôi rồi. Lúc này, mấy đứa tiểu yêu đương quét đất hót vôi. Chợt thấy các thánh thần cùng đến, hoảng hốt vứt bỏ chổi đi, quăng cả bồ cào chạy vào trong động báo gấp. Tôn Ngộ Không dẫn rất nhiều thiên thần đến, đương ở ngoài cửa thách đánh kia. Tên yêu tinh nghe báo hành giả lại đến, tức giận quá, nó mồm la chen chét, nghiến hai hàm răng nghe kêu ken két, hai mắt trợn tròn, vác cây giáo chạy sộc ra ngoài cửa, ngoác miệng chửi bừa. Thằng giặc khí kia, mi lén trộm vào dinh ta phóng hỏa hại người. Ta hỏi mi, mi có bao nhiêu tài ba mà dám khinh rẻ ta như vậy? Ha ha, yêu tinh khốn kiếp kia, mi cần biết tài ba của lão tôn hư. Thế thì hãy đến gần đây, ta nói cho mà nghe. Hành giả một tay cầm cần thiết bổng rộng xuống đất, một tay chống nách, huynh hoang kể lại tài ba của mình ngay trước mặt yêu tinh. Tên yêu tinh nghe xong, chỉ vào mặt hành giả nói, tưởng là cái gì tài ba chứ? Thì ra xưa kia mi là thằng giặc già ăn trộm ở trên trời. Đừng có chạy, hãy nếm thử một ngọn giáo của ta. Hành giả vung gậy ra đón lại. Ở bên này, thái tử Na Cha đã phát cáu, hỏa đức tinh quân đâm khung, liền cầm 6 thứ binh khí và các vật phóng hỏa nhằm chúng yêu tinh ném tới. Tôn hành giả càng thêm thế mạnh. Đằng kia, thần sấm sét cầm chùy, thiên vương vác đao cùng chạy ùa cả lại. Tên yêu tinh kia nghênh ngang cười nhạt một cái, lặng lặng lấy cái vòng bảo bối ở trong tay ra, cầm tung lên trời, hô một tiếng thu. Chỉ nghe thấy giạt một cái, các thứ binh khí của các vị thiên thần và ngay cả cây gậy sắt của hành giả đều bị nó cuốn đi kỳ hết. Thế là cả hành giả và các vị thiên thần đều bị trơ lại tay không. Tên yêu tinh lại đắc thắng trở về và hô, bọn nó đâu, khiêng đá xây cửa, gánh đất đổ nền, sửa sang các nơi trong động cho cẩn thận. Bao giờ xong việc ta sẽ giết ba thầy trò Đường Tăng tạ thổ thần, mọi người thừa huệ ăn uống. Lại nói về Lý Thiên Vương dẫn quân về đến trên đỉnh núi. Hỏa đức tinh quân oán Na Cha nóng tính, thần sấm sét thì tức giận thiên vương ngang bướng. Chỉ riêng có thủy bá ở bên không nói năng gì. Hành giả thấy mọi người không vui, trong bụng cũng rất lo lắng, nhưng chẳng biết làm thế nào. Suy nghĩ hồi lâu, hành giả nói, thôi các vị không nên oán trách nhau làm gì. Xưa có câu, được thua là việc thường của con nhà Lý. Luận võ nghệ mà nói, tôi với nó cũng chỉ đến thế thôi. Duy nó hơn một cái vòng là có thể cuốn hết được binh khí của chúng ta. Các vị hãy thong thả, để lão tôn tra cứu lại lý lịch của nó một lần nữa. Đại thánh ạ, trước kia ngài đã tâu lên điện Linh Tiêu rồi cơ mà, và Ngọc Hoàng cũng cho cha khám khắp nhà trời, mà không thấy một chút tung tích của yêu tinh. Bây giờ sao lại còn đi làm gì? Nghe Na Cha hỏi vậy, hành giả nói, bây giờ tôi phải sang Tây Thiên hỏi Phật Như Lai, ngài sẽ đưa mắt tuệ chống ra bốn châu, xem quái vật kia sinh trưởng ở phương nào, cư trú ở đâu, cái vòng ấy là thứ bảo bối gì. Bất kể thế nào nhất định phải bắt được nó để rửa hận cho các vị và để các vị vui vẻ về chơi. Nếu được như vậy, không nên chậm trễ, mời đại thánh nên đi ngay cho. Các vị thiên thần vừa nói xong, hành giả đã lộn mình lên trên mây, đi ngay đến Linh Sơn. Hành giả ở trên mây bước xuống, đường ngắm nghía cảnh núi. Chợt nghe thấy có tiếng người gọi, Tôn Ngộ Không ở đâu tới đây, địch đi nhẹo nào đây? Hành giả vội ngoảnh đầu nhìn, thấy là vị Tỳ Kheo Ni tôn giả. Hành giả liền đến lại chào nói, tôi có tí việc cần, muốn gặp Đức Như Lai. Vậy thì nhà ngươi hãy theo tôi đi. Tôn giả Tỳ Kheo Ni nói xong, liền dẫn hành giả đi theo đến cửa chùa Lôi Âm. Lại thấy 8 vị kim cương đứng ra hai bên ngăn lại. Chưa biết hành giả đến gặp Như Lai sẽ như thế nào? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.